Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Hôm nay quý Phật tử đến đạo tràng của tịnh xá Ngọc Quang. Quý Phật tử biết là để làm gì không? Để làm gì quý Phật tử? Để nghe Pháp. Mình phải trả lời như thế này nó mới đủ nghĩa. Là hôm nay chúng con đến đạo tràng Ngọc Quang để chúng con tâm sự với Phật. Phải không? Chứ không phải để mình nghe không đâu. Quý Phật tử đến đây đó, nếu mà chỉ để nghe Pháp không thì không được. Mà chúng ta phải vừa nghe, mà chúng ta phải vừa cảm nhận. Chúng ta có tâm sự với Phật thì chúng ta mới hiểu Phật. Còn nếu không đó, mình cứ nghe hoài thì từ lỗ tai bên đây nó đi qua cái lỗ tai bên kia là nó mất tiêu liền, phải không? Mới ban đầu nghe nửa thời Pháp cái là nó hết nghe, rồi cuối thời Pháp đi về tay không. Cho nên mình đến đây đó là mình phải nói rằng chúng con đến để tâm sự với Phật. Bởi vì sao vậy? Đức Phật của mình ra đi khá lâu rồi, bây giờ mình mới mang thân người, cho nên đó là một cái mà người ta gọi là cái nghiệp lớn. Con người của mình nó có hai cái nghiệp lớn. Cái nghiệp thứ nhất, thời của Đức Phật thì mình lại không có, phải không? Thời của mình có thì Đức Phật nhập Niết Bàn. Cho nên đó là cái nghiệp lớn của mình đó quý Phật tử à. Cho nên chính vì cái nghiệp lớn đó mà bây giờ đó, mình sống trong một cái cuộc đời nó không được như ý của mình. Ví dụ như bây giờ đó, mình nhà giàu nhưng mà mình lại bị bệnh nhiều quá. hoặc là mình có tiền mà con của mình nó cứ phá của hoài, cuộc sống của mình đâu được như ý, phải không quý Phật tử? Hoặc là con người đó thì có sức khỏe nhưng mà lại cực khổ, không có tiền đủ xài nữa, làm thuê làm mướn tối ngày, phải không? Không có nhà ở, phải sống ở chợ nào, phải sống ở mái hiên nhà người ta, nhưng mà không có bệnh, không có áo quần mặc đầy đủ, nhưng mà lại có sức khỏe đi làm, cực khổ. Còn có nhiều người quý Phật tử thấy rằng bản thân của mình thì không đẹp, xấu dữ lắm luôn, nhưng mà được có một cái là học giỏi. Quý Phật tử thấy có chuyện đó không? Nhưng mà có nhiều người rất là đẹp nhưng mà lại dốt. Nhìn ở ngoài thấy nó đẹp dữ luôn nhưng mà tại sao nó lại dốt? Có nhiều đứa con nhà nghèo mà nó ham học vô cùng, còn có nhiều đứa nó có đầy đủ điều kiện để đi học mà nó lại cứ trốn học hoài thôi. Cho nên cái cuộc đời này đó, quý Phật tử thấy chúng ta không có được như ý muốn của mình. Bởi vì hai cái nghiệp lớn đó, khi mà Đức Phật có mặt ở cuộc đời này thì lại là cái lúc mình chưa có mở mắt chào đời, mình không gần được Phật và mình cũng không có tâm sự với Phật. Còn bây giờ mình sanh ra ở cõi này thì lại lúc là Phật đã đi về Niết Bàn lâu rồi. Nhưng mà cái may mắn cho mình đó, hơn tất cả những con người khác, quý Phật tử thấy trong cái buổi tối hôm nay, bao nhiêu người ngồi trong Ngọc Quang này để nghe Pháp, để tâm sự với Phật. Cái số lượng người ngồi trong đây và số lượng người ở ngoài kia, chỗ nào đông hơn? Ở ngoài kia đông hơn, phải không? Vậy thì quý Phật tử ơi, mình có phúc rất là nhiều. Cái phúc thứ nhất của mình đó là nhân thân nan đắc. Cái thân của mình khó được, bây giờ mình được thân người rồi. Quý Phật tử thấy mình đầy đủ không? Đầy đủ được thân Phật tử. Điều thứ hai nữa đó là lục căn nan cụ, tức là sáu căn đầy đủ. Mắt, tai, mũi, lưỡi, thân và ý, mình được đầy đủ. So với tất cả con người khác đó, có người thiếu chỗ này, có người mất chỗ kia, có người sanh ra hằng nhỏ không có môi, người sanh ra tay chân nó không có đồng đều, hoặc là sanh ra rồi tinh thần nó ngớ ngẩn, nó nằm như là một cục thịt biết nhúc nhích, người ta gọi là người thực vật đó quý Phật tử. Cho nên mình được đầy đủ thêm cái phúc thứ hai nữa. Cái phúc thứ ba nữa là chúng tăng nan ngộ. Các thầy quý sư cô khó gặp lắm, phải không? Có nhiều người đưa vợ mình đến chùa, chấp nhận đưa đó, nhưng mà tới cổng chùa cho vợ vô lễ Phật, còn mình không bao giờ bước chân vào chùa. Quý Phật tử ơi, bước chân vào trong Tam Bảo không phải là dễ đâu. Nếu mà mình có đầy đủ phúc báo rồi đó, mình mới có thể bước chân vào Tam Bảo với cái tâm gọi là nhớ Phật. Còn có nhiều người cái nhà sát bên Phật mà cái tâm không có nhớ Phật, cho nên đâu có đầy đủ phúc báo đâu quý Phật tử. Nhớ Phật không phải là một điều dễ đâu. Ở đây đó, thầy không phải là thầy ca ngợi Đức Phật, nhưng mà gần với Phật không phải là dễ. Bởi vì gần với Phật đó phải ăn chay trường, một cái khó không? Bởi vì gần Phật khó lắm, gần với Phật phải ăn chay trường. Gần với Phật đó người ta chửi mình không được quyền chửi lại, khó không? Gần với Phật đó thì phải làm sao đi đứng cho nó tề chỉnh. Gần với Phật đó là phải làm những điều thiện. Gần với Phật đó miệng của mình không phải là ác khẩu. Cho nên gần Phật khó hay dễ? Rất là khó đó quý Phật tử à. Cho nên người nào mà chấp nhận gần Phật thì người đó gần cực lạc. Còn người nào mà không chịu, nói rằng gần với Phật khó quá, tôi không muốn gần nữa, tôi không đi theo nữa, thì sẽ là cực khổ đó quý Phật tử. Cho nên cái đề tài hôm nay thì gửi đến đạo tràng của chúng ta trong buổi tối này được mang tên là Tại sao chúng ta còn khổ? Cái câu hỏi này đó quý Phật tử ai cũng thắc mắc hết. Có đôi khi mình thắc mắc tự mình thôi. Có nhiều đêm mình ngủ, phải không? Không phải là cái câu như thầy nói là tại sao chúng ta còn khổ, không phải câu như vậy, nhưng mà cái thắc mắc của mình nó cũng giống như vậy đó, phải không? Nhiều khi các bà nằm ngủ rồi nói tại sao cuộc đời của tôi sao mà nó khổ quá, ông Phật ơi, sao cuộc đời của con nó khổ quá, vân vân. Mình biết đặt câu hỏi tại vì sao cuộc đời của con khổ quá mà mình không biết lý do, phải không? Không ai mang cái nỗi khổ đến cho mình đâu quý Phật tử à. Không có một người nào mang cái nỗi khổ đến cho mình, tự mình tạo ra đó. Nhưng mà tại vì mình không biết, mình không nhớ thôi. Chứ tất cả mọi sự, mọi việc ở trên cuộc sống của mình do mình tạo ra hết quý Phật tử à. Mình á, mình trồng cây cam thì mình hưởng trái cam. Mình trồng cái dây hữu hoa thì mình hưởng trái hữu hoa. Mình trồng cây ớt thì mình hưởng trái ớt, phải không? Cho nên mình trồng hạt giống đắng cay thì mình gặt hái cái quả đắng cay. Mình trồng cái hạt giống ngọt thì mình hái cái trái ngọt, như vậy thôi. Cho nên đó, những cái sự khổ đau mà mình đã chấp nhận hoặc là những sự khổ đau mà mình đang thọ nhận đó quý Phật tử, đều do mình hết. Cho nên đó, mình là người con của Phật rồi, quý Phật tử, khi mà chúng ta đối đầu với tất cả những nỗi khổ đó, mình đừng khổ. Quý Phật tử hiểu không? Mình đối đầu với cái khổ, mình đừng khổ, thì tự nhiên cái khổ nó tan biến liền. Con người ta đó, cái khổ nó ít, người ta tự nhiên khổ trong cái khổ ít đó, cho nên rồi nó khổ nhiều. Cho nên Đức Phật gọi là khổ khổ. Cuộc đời nó có ba cái khổ là khổ khổ nè, hành khổ nè, hoại khổ. Trong Tứ Diệu Đế Đức Phật nói khổ khổ, có nghĩa là sao? Không phải cái khổ này chồng với cái khổ kia, một phần cái khổ này chồng với cái khổ kia. Ví dụ như rằng là nhà nghèo, con đau, vợ bệnh, rồi nước còn ngập linh láng nữa, phải không? Cho nên người ta nói là khổ khổ. Nhưng mà thật sự ra Đức Phật muốn nói khổ khổ ở đây có nghĩa là mình mới có khổ ít thôi, mà mình lại đau khổ trong cái khổ ít đó, cho nên cái khổ nó tăng thêm nữa. Một đứa mà nó bị bệnh, nó bị bệnh ít thôi, nhưng mà tự nhiên rồi nó cứ rên la hoài, phải không? Nó không chịu đựng được cái bệnh ít đó thì tự nhiên nó sẽ bệnh nhiều. Còn cái người mà bệnh nhiều đó, mình lạc quan, mình nở một nụ cười trong đau khổ, mình xóa tan đi những cái đau khổ đó thì cái khổ tự nhiên nó hết. Cho nên Thầy nói với quý Phật tử, có hai người rơi xuống biển, nhưng mà một người sợ hãi, rơi xuống biển rồi chưa có chết mà tự nhiên người ta quá khổ đau, người ta quá sợ hãi cho nên người ta chết trước khi chìm xuống biển. Còn có một người vượt qua được cái nỗi lo sợ, vượt qua những sự khổ đau đó, cho nên họ lên đên trên mặt biển, họ vượt qua những nỗi khổ đó, họ mỉm cười trong khổ đó, và tâm của họ mãi mãi vượt lên tất cả những cái lo sợ, cho nên rồi họ lên đên trên mặt biển không ăn không uống mà họ vẫn sống đúng 100 ngày. Quý Phật tử thấy cái sức mạnh lạc quan, cái nụ cười là điều quan trọng nhất. Cuộc đời của mình không có đau khổ đến nỗi nào đâu quý Phật tử, nhưng mà con người của mình khi đã khổ lại khóc. Đó chính là một cái mà chúng ta chưa chết mà chúng ta đã chết rồi. Cho nên khi mà mình gặp cái nỗi khổ, đâu có người nào mà thấy mà đối đầu với cái khổ mà mình mỉm cười một cách tự nhiên và an lạc đâu quý Phật tử. Mình đối đầu với cái khổ là tự nhiên mình khóc liền. Mình đối đầu với cái khổ nước mắt nó chảy ra, đó là thói quen của vô lượng kiếp. Từ vô lượng kiếp tới bây giờ, chứ không phải hiện tại mình mang thân người này, mình khổ là mình khóc, mình đau là mình khóc, không phải mới đây mà nó có. Mà từ vô lượng kiếp rồi, mình trở thành một cái thói quen. Vừa nghe khổ là khóc, vừa nghe khổ là khóc. Vừa mất 1 đồng là khóc, mất 10 đồng cũng khóc. Mất đôi cũng khóc, cái áo tràng mới mai bị nhang đâm lủng lỗ cũng khóc. Cho nên tất cả chúng ta, từ cái khổ nhỏ cho tới cái khổ lớn, mình cứ khóc. Và chính cái khóc đó nó làm cho cái khổ của mình nó chất chồng những cái khổ khác. Cho nên Thầy nói cho quý Phật tử nghe, ví dụ như có 5 đứa bạn nó đi chơi chung với nhau, nó mặc áo một kiểu giống nhau, một loại vải giống nhau. Tụi nó nghèo mà, cho nên tụi nó mặc đồ bình thường thôi, thì tụi nó vẫn vui bình thường, không có gì hết. Nhưng mà một ngày kia, trong 5 đứa, có 1 đứa nó có tiền, nó thay đổi, nó không mặc những bộ đồ xấu cũ đó nữa, mà nó mặc một bộ đồ mới hơn, tốt hơn, mắc tiền hơn, thì 4 đứa kia tự nhiên khổ, phải không quý Phật tử? Cho nên cái nghèo chưa có cái khổ nó dính đâu, mà cái nghèo mà tự nhiên mình nhìn người ta giàu hơn, tự nhiên khổ. Cho nên lúc đầu nghèo, một xóm nhà như vậy đó, người ta ở, người ta cất nhà lá không? Nguyên một xóm nghèo. Mà quý Phật tử, lúc đó người ta chưa khổ, bởi vì tất cả mọi người đều nghèo giống nhau, sinh hoạt nói năng bình thường giống nhau, cho nên người ta nghèo thôi. Nhưng rồi một ngày kia, trong một cái nhà nghèo đó trúng số, người ta cất nhà tường lên, thì những cái nhà lá này nhìn cái nhà tường kia, tự nhiên tất cả chúng ta đều thêm chữ khổ hết, phải không? Cho nên nghèo chưa đến nỗi nào, tại vì mình nhìn mình rồi mình nhìn qua người khác, cho nên nó biến thành chữ khổ. Cho nên quý Phật tử thấy rằng mình đó, cuộc sống của cõi Ta Bà này, nó là tịnh độ của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni. Quý Phật tử đọc trong kinh hoài, người nào mà đi chùa nhiều lâu năm, quý Phật tử thấy tịnh độ của cõi A Di Đà đẹp không? Trong kinh điển đó dẫn chứng cái cõi của Đức Phật A Di Đà đẹp dữ lắm quý Phật tử, đất đai toàn là vàng bạc ngọc ngà châu báu đều đều hết như vậy đó, đất người ta có ánh sáng đẹp lắm, rồi cây rừng của người ta cũng vậy, tự nó phát ra ánh sáng, gió mà thổi ngang qua là Nam Mô A Di Đà Phật, gió mà thổi ngang rừng cây là nghe ở trong lá cây nó reo Nam Mô A Di Đà Phật. Đó, tất cả muôn loài vạn vật, những cái con thú ở trong cái cõi Tây Phương Cực Lạc, con nào cũng biết niệm Phật hết. Quý Phật tử thấy không? Cái cõi của Phật A-di-đà nó cũng giống như cõi của Đức Phật Thích Ca thôi. Mình gọi là tịnh độ của A-di-đà thì ở đây là tịnh độ của Phật Thích Ca. Một lần A Nan hỏi Bạch Đức Thế Tôn, tại sao cái cõi tịnh độ của A-di-đà đẹp mà cõi tịnh độ của Đức Thế Tôn lại xấu? Có phải chăng Đức Phật A-di-đà thần thông cao hơn Thế Tôn? Có phải là đức độ của Phật A-di-đà cao hơn Thế Tôn? Có phải rằng là đạo niệm của Phật A-di-đà cao hơn Thế Tôn? Lúc bấy giờ Đức Phật Thích Ca Mâu Ni nói với Tôn giả A-nan rằng: Này A-nan, đã thành Phật rồi thì giống nhau y hệt, không có ai cao hơn ai, không có ai thấp hơn ai. A-di-đà không phải là có thần thông hơn Như Lai, Đức A-di-đà cũng không phải là có đức độ hơn Như Lai, hay là Phật A-di-đà có đạo niệm hơn Như Lai. Nhưng mà sở dĩ cõi Tây Phương đẹp hơn cõi Ta Bà là tại vì chúng sinh nơi đó. Cõi A-di-đà đẹp, tức là Tây Phương Cực Lạc đó quý Phật tử, đẹp không phải do Phật A-di-đà tạo ra, mà do chúng sinh nơi đó tạo ra. Đức Phật Thích Ca Mâu Ni nói đó, tại vì chúng sinh ở cõi A-di-đà đó quý Phật tử biết không, người ta hiền dữ lắm luôn, tâm người ta luôn luôn lúc nào cũng mát. Cho nên cái cõi A-di-đà, cõi Phật Thích Ca, tức là cái cõi Tây Phương Cực Lạc đó, cái cõi đó là không khí nó mát dịu lắm, phải không? Còn cái chúng sinh ở cõi A-di-đà đó, người ta không có giận hờn, cõi A-di-đà người ta không có hơn thua phải quấy. Cõi của Phật A-di-đà, tất cả những thánh chúng nơi đó, họ không có những cái tham vọng, họ không có những cái mưu sâu quý Phật tử à. Cho nên rồi cái cõi A-di-đà bằng thẳng. Cõi Phật A-di-đà đó không có ánh sáng của mặt trời và mặt trăng, phải không? Cái cõi của mình đó là phải dây mượn ánh sáng của mặt trời, dây mượn ánh sáng của mặt trăng. Còn cái cõi của Phật A-di-đà đâu có vay mượn đâu quý Phật tử. Cõi Phật A-di-đà không có ánh sáng của mặt trời, cũng không có ánh sáng của mặt trăng, mà cõi Phật A-di-đà đó nhờ ánh sáng của tất cả dân chúng nơi đó. Cho nên cái cõi Phật A-di-đà mỗi một người như vậy đó, tức là phát ra một cái luồng hào quang, cho nên toàn bộ thánh chúng ở nơi đó đều có hào quang hết quý Phật tử à. Ban ngày thì Đức Phật A-di-đà ngồi phóng hào quang, bên đây là Quan Âm, bên đây là Thế Chí phóng hào quang ra. Đức Phật A-di-đà ngồi trên hoa sen thuyết pháp, toàn bộ đệ tử của Ngài, dân chúng của cõi Cực Lạc ngồi trên hoa sen trong ao Thất Bảo, mỗi một con người phát ra một luồng hào quang. Cho nên nơi đó sáng dữ lắm luôn, con người đi đến đâu cũng sáng, con người đi đến đâu cũng sáng, không có bóng tối. Cho nên cái cõi đó không có ngày và đêm, cõi đó không có đen và trắng, cõi đó không có thương và ghét, cõi đó không có ngon và dở. Cho nên quý Phật tử thấy cõi Phật A-di-đà đó, khi mà người ta ngồi nghe pháp, quý Phật tử ơi, trong bụng người ta cảm thấy đói, trong tâm người ta suy nghĩ, hôm nay đói bụng rồi, là tự nhiên thức ăn nó hiện ra trước mặt. Là do cái phúc báo của người ta, phải không? Cho nên thức ăn hiện ra trước mặt, người ta ăn xong tất cả chén dĩa biến mất. con người ta không cần phải làm ra thức ăn, con người ta cũng không phải ăn xong rồi đi rửa, không có cực khổ như vậy đâu. Cho nên đó, cái thánh chúng của Phật A-di-đà nhờ cái tâm đó cho nên đất đai bằng thẳng, không có ngày đêm. Con người ta không có mà giận quá đáng, con người ta không có tham quá đáng nữa quý Phật tử. Cho nên cái cõi đó không có bão tố, không có sóng thần, không có động đất, không có núi lửa gì cả. Cho nên Đức Phật Thích Ca mới nói với Tôn giả A Nan: cõi của Ta Bà cũng là tịnh độ, cũng đẹp lắm. Nói xong rồi thì lúc bấy giờ Đức Phật Thích Ca Mâu Ni dùng cái ngón chân cái của mình, Đức Phật Thích Ca Mâu Ni bấm xuống dưới lòng đất, tự nhiên cõi Ta Bà của mình đẹp như là cõi Cực Lạc vậy đó. Đức Phật Thích Ca lấy ngón chân cái bấm xuống đất, nguyên một cái cõi Ta Bà của mình biến thành Cực Lạc, đẹp vô cùng đẹp luôn. Nhưng rồi Đức Phật Thích Ca giở ngón chân lên thì cõi Ta Bà trở lại như cũ. Và Đức Phật nói rằng cái cõi Ta Bà của mình đó là do chúng sinh ở đây tạo ra. Cõi Ta Bà do chúng sinh của mình tạo ra. Chúng sinh của mình có nhiều tâm xấu cho nên cõi Ta Bà của mình xấu. Chúng sinh ở cõi Ta Bà của mình cái tâm giận nhiều quá, cái tâm giận hờn nhau nhiều quá, cho nên cõi Ta Bà nó gồ ghề, nó không được bằng thẳng. Con người ta đến với nhau cái lòng sân quá mạnh đi, phải không quý Phật tử? Lửa cháy ở trong lòng nó hừng hực như vậy đó, thì làm sao mà cái cõi của mình không có bị lửa đốt? Ở cõi Tây Phương không có cháy rừng, ở cõi Tây Phương không có cháy nhà, bởi vì tâm của con người ta yêu thương, tâm người ta nó mát mẻ. Cho nên cái cõi Ta Bà của mình ở đây tâm giận hờn với nhau, sân hận với nhau quý Phật tử ơi, cho nên xảy ra những cái chuyện là cháy nhà nè, xảy ra những cái chuyện gọi là cháy rừng nè, núi lửa nó phun. Cái lòng của con người ở cõi Ta Bà của mình đó quý Phật tử, cái tâm của con người ở Ta Bà tham dữ lắm, tham nhiều lắm. Cho nên rồi khi mà mình thấy một cái vật gì đó, thấy một cái vật gì đẹp, mình thấy một vật, thấy cái vật gì mà nó vừa mắt của mình, là quý Phật tử ơi, chúng ta khởi lên một cái lòng sân, mình khởi lên một cái lòng tham, một lòng tham mạnh dữ lắm luôn. Và cái lòng tham đó nó cuốn mình, nó hút mình đi vào trong cái lòng tham đó. Cho nên rồi quý Phật tử thấy rằng cái cõi Ta Bà của mình đó bão tố phong ba nè, gió giông nè, tróc nóc nhà hoài luôn, gió thổi bay cây bay cối, gió thổi làm cho con người ta điêu đứng không nhà không cửa để ở. Rồi chính cái lòng tham đó mà nó làm cho cõi Ta Bà của mình đó nước lụt cứ dâng cao hoài, phải không? Sự sát nghiệp của mình, sát sanh của mình. Cho nên rồi quý Phật tử ơi, đất nó nứt ra nó chôn vùi mình, rồi biển nó nổi sóng thần lên, rồi nó cuốn cuốn trôi mình. Cho nên tất cả những cái đó là điều do chúng ta làm ra hết. Rồi chúng ta phải chịu khổ quý Phật tử. Bây giờ quý Phật tử đang sống ở đây, tất cả những cái khổ nó đều đến với mình hết. Có nhiều người khổ đó quý Phật tử, thấy rằng trong gia đình đó, trong nhà không có thuận thảo với nhau. Hai vợ chồng nhưng mà là hai thái cực. Thí dụ như chồng đi chùa, vợ cứ cằn nhằn hoài. Vợ đi chùa, chồng cứ cấm đoán hoài. Đó chính là một cái nỗi khổ. Mình muốn làm thiện nhưng mà chưa chắc gì quý Phật tử đã làm được trọn vẹn, phải không? Có nhiều anh chàng trai vô trong đây nói với chùa chiền đó: sư cô ơi, ni sư ơi, cho con cúng 50 kg gạo mà ni sư đừng có nói cho vợ con hay. Ví dụ như vậy. Đó là một cái nỗi khổ của một người muốn làm một điều tốt. Muốn đi chùa thì cũng phải giấu đầu này giấu đầu kia, sợ bạn bè nó thấy nó chiêu trọc. Tất cả những cái đó đều là cái nỗi khổ. Mình muốn làm thiện nhưng mà thế giới ma nó không để cho mình làm đâu quý Phật tử. Mình quy y Tam Bảo. Ngày trước khi chưa quy y, mình gặp tất cả những cái điều mà giống như là may mắn. Nhưng mà khi quý Phật tử quy y rồi, tất cả những điều xấu nó cứ đến với mình hoài. Quý Phật tử thấy có điều đó không? Có không? Đang làm ăn ngon như vậy đó, quy y Tam Bảo xong cái là làm ăn nó xuống luôn, phải không? Đó là gì? Mình đang sống trong thế giới ma. Ở đây thầy chỉ nói riêng với quý Phật tử thôi. Mình sống trong thế giới ma, cho nên mình là nô lệ của ma đó quý Phật tử. Hồi nào tới bây giờ mình là con của Phật, nhưng mà mình bỏ Phật, mình bỏ cha, bỏ mẹ của mình ở Tây Phương Cực Lạc, rồi mình trốn xuống cõi ta bà này. Rồi quý Phật tử ơi, mình bị ma nó bắt mình ở lại đây, nó không cho mình trở về đất Phật nữa, nó giam cầm mình trong chốn này. Cho nên Đức Phật gọi cõi ta bà là địa ngục trần gian. Thế giới ma nó giam giữ bước chân của mình ở trong đây hoài luôn, nó không cho mình ra khỏi. Cho nên quý Phật tử ơi, mình đi đâu rồi mình cũng trở về đây, chết rồi mình cũng trở về đây, trong sáu nẻo luân hồi. Tức là mình làm con người chết, rồi mình thành xuống địa ngục, rồi địa ngục mình lên ngạ quỷ, ngạ quỷ mình lên súc sinh, rồi mình xuống địa ngục, rồi làm con người, nó cứ lòng vòng hoài. Thế giới ma không cho mình trở về Phật, giam cầm mình mãi ở trong đây luôn đó quý Phật tử. Cho nên đó, mỗi lần đó mà quý Phật tử quy y Tam Bảo, có nghĩa là mình phát nguyện mình vượt ngục, hiểu không? Phật tử nào quy y, tức là hôm nay con tên gì đó, con xin được trở về với Phật, là mình vượt ngục đó quý Phật tử. Mình vượt ngục của ma. Cho nên quý Phật tử biết không, mình vượt ngục khó dữ lắm luôn. Có người vượt được, có người vượt không được. Mặc dù tu rất nhiều nhưng mà vượt không được. Chừng nào mà quý Phật tử một ngày nào đó mình nói với con cháu mình, hoặc là vô trong chùa Ngọc Quang nói với ni sư: "Ni sư ơi, ngày mai 11:45 con về Phật", là chúng ta đã ra khỏi nhà tù của ma. Còn nếu mà chúng ta chết một cách giống như là bất ngờ, ngủ một giấc rồi đi luôn, hoặc là đi ra đường chạy xe sau đó đâm vô cột điện rồi chúng ta chết, hoặc là chúng ta rơi xuống sông chúng ta chết, hoặc là ngồi trên bàn làm việc gục đầu xuống rồi chết, hoặc là chiếc xe nó lật rồi chết, chiếc máy bay nó rớt xuống rồi chết, vân vân. Tất cả những cái ra đi đó đều nằm trong bàn tay của ma, ra khỏi không nổi đâu quý Phật tử. Nếu mà chúng ta ra không nổi là quý Phật tử ơi, khổ nó sẽ đến với ta hằng ngày luôn. Quý Phật tử thấy trong tù sướng hay vui? Trong tù sướng hay vui? Ở trong tù bình thường thôi, chưa phải nói là tù của ma giới. Trong tù của con người thôi, con người với con người giam giữ lẫn nhau thôi, quý Phật tử ơi, nó cũng khổ rồi. Ăn cơm cũng khác hơn người ta, phải không? Mình cũng là người, nhưng mà ở ngoài này mình ăn cơm khác, mà vào trong tù mình ăn cơm khác, mặc áo màu lam ăn cơm khác, còn mặc cái áo sọc đen sọc trắng là ăn cơm khác rồi. Quý Phật tử biết cái áo sọc đen sọc trắng là áo gì không? Áo tù đó quý Phật tử. Mà quý Phật tử biết tại sao cái áo đó làm sọc đen sọc trắng không? Có nghĩa là những người vào trong đây trắng đen cho họ có thời gian định đoạt. Anh vào trong đây vì anh đi vào con đường đen, mà anh vào trong đây anh làm sao anh biến con đường đen của anh trở thành con đường trắng thì anh trở về. Cho nên vào trong nhà tù ngồi mặc chiếc áo đen trắng, có nghĩa là chiếc áo làm lại cuộc đời đó quý Phật tử. Cho nên đó, vào trong đó rồi mặc cái áo đó là ăn cơm khác rồi, phải không? Đi làm cũng khác luôn. Mình ở nhà đó, mình muốn làm thì mình làm, mình muốn nghỉ tay thì mình nghỉ tay. Vào trong đó làm đúng giờ, nghỉ tay cũng phải đúng giờ. Cho nên ý là cái tù của cụ cuộc đời thôi, quý Phật tử đã thấy khổ không? Khổ vô cùng. Huống chi cái nhà tù này là nhà tù của ma giới, khổ lắm quý Phật tử ơi. Mình đang ở tù trong một cái trại giam của ma. Bởi vì sao vậy? Vì tất cả chúng ta là con của Phật, mà quý Phật tử trốn Phật mà đi, rồi quý Phật tử qua bên đây, quý Phật tử đi vào canh bạc của ma. Cõi ta bà là một canh bạc của ma lớn lắm đó quý Phật tử à. Rồi quý Phật tử đem tất cả công đức lành mà Đức Phật cho mình đặt vào cái canh bạc đó, mình dám đá cá cược với ma mà. Quý Phật tử đem đôi mắt Phật của mình đặt vào canh bạc của ma, ma dương nó lấy đôi mắt Phật, nó trả lại cho mình một đôi mắt phiền não. Cho nên con mắt của mình không bao giờ thương người ta được, con mắt của mình không bao giờ tha thứ cho người ta được, con mắt của mình không bao giờ thấy cái điều tốt của người ta. Con mắt của mình hãy thấy người ta đẹp hơn mình là mình bực bội. Vì sao vậy? Đôi mắt của ma. Mình đã thua ma đôi mắt Phật rồi. Bây giờ quý Phật tử muốn hết khổ, vào trong ngọc quan này, cái quan trọng mình ngồi đọc kinh, mình ngồi mình lễ Phật, mình cố gắng tìm lại cho mình đôi mắt Phật. Tìm được không quý Phật tử? Tìm được không? Mình đặt vào cái canh bạc của ma, cho nên rồi mình làm sao mà mình chơi lại ma, phải không? Cho nên đem đôi mắt Phật của mình đặt vào trong canh bạc đó, cho nên ma dương nó lấy đôi mắt Phật của mình. Còn lại đôi mắt phiền não, mình đem cái miệng công đức của mình đó quý Phật tử à. Ở trong kinh Pháp Hoa, lưỡi của mình bao nhiêu công đức, con mắt của mình bao nhiêu công đức, quý Phật tử về lật kinh Pháp Hoa ra, quý Phật tử sẽ thấy. Mình đem cái miệng của mình đặt vào canh bạc của ma, rồi ma nó vét lấy cái miệng của mình luôn. Cái miệng của mình là gì? Là hoa sen. Trong kinh Pháp Hoa nói rằng trên lưỡi sen hồng phóng hào quang, bên răng ngọc trắng tuôn xá lợi. Cho nên răng của mình là xá lợi Phật, miệng của mình, lưỡi của mình là hoa sen Phật. Nhưng mà bây giờ quý Phật tử thấy, mình đem cái hoa sen, mình đem cái viên ngọc, mình đặt vào trong canh bạc của ma, ma nó lấy viên ngọc trên răng và nó lấy cái bông sen trên lưỡi của mình rồi. Cho nên bây giờ mình mở miệng, mình nói chuyện với nhau, mình nói chuyện một hồi là gây với nhau liền. Phải không? Có gây không? Thân với nhau đó, rồi gây với nhau đó, thân với nhau, cười với nhau, nhưng mà cuối cùng rồi lại chỉ trích nhau, nói xấu nhau đó quý Phật tử. Tại vì miệng của mình không còn hoa sen trên đó. Bữa nào thử le lưỡi coi nó có bông sen không. Miệng của mình mất hết hoa sen rồi quý Phật tử. Tại vì mình thua cho nên ma nó lấy rồi. Quý Phật tử ơi, chúng ta đem nụ cười của mình đặt vào canh bạc của ma, ma nó lấy nụ cười của mình đi. Bây giờ mình còn tiếng khóc, phải không? Mà nó lấy của mình nụ cười là mình còn lại tiếng khóc. Rồi mình đem niềm vui của mình đặt vào canh bạc của ma, cho nên ma nó lấy đi, ma nó ăn của mình hết luôn cả vốn liếng. Để rồi cuối cùng niềm vui của mình mất, mà nỗi khổ nó còn tồn tại với mình. Quý Phật tử về kiểm tra coi, phải không? Tất cả những cái kho báu, tất cả những công đức lành mà Đức Phật tặng cho mình, bây giờ mình không còn cái gì hết. Nụ cười của mình không trọn vẹn, phải không quý Phật tử? Niềm vui của mình đã thua, còn lại nỗi khổ đau. Nụ cười của mình đã biến mất, còn lại tiếng khóc. Rồi bắt đầu tất cả những hạnh phúc của mình đặt vào canh bạc, ma dương nó lấy hết. Bây giờ chỉ còn lại những nỗi bất hạnh mà thôi. Cho nên cuối cùng rồi, người ta gọi cõi ta bà là cõi khổ. Tất cả chúng ta là cái con người sống trong cái cõi khổ này, thì quý Phật tử ơi, chúng ta đều khổ cả. Đức Phật Thích Ca cũng khổ vậy quý Phật tử, phải không? Sanh xuống cái cõi ta bà này, Đức Phật cũng khổ vậy. Đó, rồi bây giờ Đức Phật nhận chân ra tất cả những nỗi khổ. Đức Thích Ca Mâu Ni đi dạo chơi trên bốn cửa thành. Rồi Đức Phật tự dưng cảm nhận lấy nỗi khổ của con người và cái nỗi khổ đó ở trong thân của mình. Đức Phật đi, Đức Phật thấy một cái con người tự nhiên vậy đó, nằm la lết ở trên đường vậy đó, thân thì ốm tông ốm teo, đầu gối nó nổi lên một cái mục bự thiệt là bự, lủng một cái lỗ ruồi bu trên đó, nhức nhối thối tha vô cùng. Rồi cái người đó cứ lết trên cát vậy đó. Lúc bấy giờ Đức Phật Thích Ca hỏi Sa Nạc, cái đó là cái gì? Sa Nạc nói, thưa Thái tử điện hạ, đó là một con người đang bị bệnh. Rồi Sa Nạc nói rằng, không phải chỉ có con người đó không đâu, thưa Thái tử điện hạ, mà tất cả chúng ta rồi một ngày nào đó cũng phải bệnh như vậy mà thôi. Một cái nỗi khổ ám ảnh Đức Phật, một nỗi khổ ám ảnh Thái tử Sĩ Đạt Đa, phải không? Bây giờ quý Phật tử, tất cả chúng ta ai cũng có cái nỗi khổ về bệnh không? Có. Người thì nhức đầu, người thì nhức răng, người thì đau bụng, người thì nhức tai. Và nói chung tất cả chúng ta hiện tại bây giờ có một cái bệnh chung là cái bệnh nhức. Toàn thân của mình nhức dữ lắm quý Phật tử, nhất là những cái khớp. Ai cũng bị nhức khớp hết, người già nhức khớp, người trẻ cũng bị nhức khớp luôn nữa. Quý Phật tử thấy nó ghê không? Một cái bệnh chung, bởi vì tất cả chúng ta có một cái nghiệp chung. Tất cả có một cái nghiệp chung giống hệt như nhau. Bây giờ đạo tràng của mình ai ăn chay trường đâu? Giơ tay lên thầy coi coi, ai ăn chay trường? Nguyên một đạo tràng có ba cái cánh tay giơ lên. Rồi ai ăn chay kỳ đâu? Ai ăn chay kỳ? Chàng ơi cũng ít luôn. Vậy thì toàn bộ những người không giơ tay là những người ăn mặn trường, phải không? Đạo tràng mình ăn mặn trường nhiều lắm đó. Quý Phật tử ơi, từ khi mà mình chưa biết quy y Tam Bảo, tất cả chúng ta ai cũng đều như thế cả. Toàn bộ mình sinh ra ở cõi ta bà này, quý Phật tử ơi, nhìn kỹ lại, xương của mình là xương của chúng sinh, thịt của mình cũng là thịt của chúng sinh, và máu của mình cũng là máu của chúng sinh đó, phải không? Mới mở mắt vào đời, chuyện đó không nói, mình uống sữa của mẹ mình thì không cần thiết đâu. Nhưng mà khi bắt đầu biết ăn cơm rồi, quý Phật tử ơi, từ lúc đó cho đến ngày mình trút hơi thở sau cùng, mình dây mượn xương máu thịt của chúng sinh không? Đúng không? Mình dây mượn xương con cá nè, mình dây mượn xương con gà nè, mình dây mượn con heo nè, mình dây mượn xương con vịt nè. Đó là cái dây mượn thông thường. Còn có nhiều người dây mượn ghê gớm hơn nữa, dây mượn xương con lươn nè, dây mượn xương con rắn nè, phải không? Con bò nè, con trâu nè, con chó nè. Có nhiều người thích lắm, nghe nói thịt gấu ngon, cũng dây mượn xương thịt của con gấu, con thỏ, con quẳng, con nai, con treo, vân vân. Và có nhiều người nói rằng thịt rừng ngon hơn thịt con vật nuôi. Đúng không quý Phật tử? Tất cả chúng ta, xương thịt của mình, bây giờ mình đều dây mượn xương thịt của chúng sinh hết. Nhưng mà quý Phật tử ơi, cho dù mình bán, cho dù mình làm thịt, cho dù mình ăn thịt, ba cái con người này cộng chung với nhau có một cái tội duy nhất là tội sát sinh thôi. Phải không? Cái người đó thì tự mình sát, có nghĩa là dùng tay giết. Con người ăn có nghĩa là kiến sát tùy hỷ, có nghĩa thấy người ta làm mà tâm của mình vui thôi là mình đã mang tội sát rồi. Nhà của mình đó, tự nhiên bà con thức dậy nấu một nồi nước thật là lớn khuya khuya vậy đó, rồi cắt cổ mấy chục con gà, mấy chục con vịt. Người ta ngồi, người ta nhổ lông gà, nhổ lông vịt, mình không có nhổ, mình đứng, mình mừng, mình chờ một chút nữa có cháo gà ăn, là mình phạm tội giới sát rồi quý Phật tử. Không có cần mình nhổ lông, không có cần mình cắt cổ mới tội đâu. Không có cần mình ngồi mình ăn mới tội. Mà mình mừng, mình vui, mình chỉ cho người khác giết chúng sinh cũng mang tội luôn. Có nghĩa là giáo tha sát, dạy cho người ta cái cách giết con vật chết cho nó lẹ thì cũng mang tội sát luôn. Thành ra rồi quý Phật tử, hiện tại bây giờ cái khổ lớn nhất của mình là bệnh khổ, mà cái bệnh giống hệt như nhau là nhất mình nhất mẩy. Tại vì sao quý Phật tử biết không? Một chiếc xe Honda, bữa nào quý Phật tử đi đường, bên cái cổ xe này nè, nó treo một trùm chừng 40-50 con gà vậy đó. Bên đây cũng vậy, 40-50 con gà. Nó cột cẳng, cột chân người ta lên, nó thòng đầu người ta xuống, nó máng lên trên cổ xe. Mình tưởng tượng có ai mà cột chân của mình, thòng đầu của mình xuống mà chở mình đi một đoạn đường dài như thế, cổ của mình, cổ chân của mình đau không quý Phật tử? Đau không? Đau lắm. Đi ngoài đường cũng vậy. Biết bao nhiêu chúng sinh, nhất là cái con đường mà từ Bạc Liêu về Cà Mau đó, nó bắt những cái con gà nước nè, những con vịt nước nè, nó treo toàn ten nó bán. Nhất là ngày xưa còn bến phà, nó treo những con sóng như vậy đó quý Phật tử. Nó treo thòng đầu xuống, không cho ăn, không cho uống. Bây giờ quý Phật tử ơi, mình khát nước mà người ta không cho mình uống, mình khổ không quý Phật tử? Rất là khổ. Nhưng mà chính chúng ta đã gieo những nỗi khổ cho những chúng sinh đang sống chung với ta. Mình gieo cái nỗi khổ khát nước đó, cho nên rồi sau này mình sẽ không bao giờ được cái phúc sanh vào nơi có nước đâu quý Phật tử à. Phải không? Đó, còn quý Phật tử thấy người ta cột 4 cái chân của con heo lại, cột chụm lại 4 chân, rồi nó thọc một cái đòn đi ngang qua, rồi nó gánh con heo lên. Đau không quý Phật tử? Nó la dữ lắm luôn. Khi mà tháo chân ra rồi, những cái khớp chân của con heo đỏ lên hết, bầm lên hết đó quý Phật tử. Như vậy chính chúng ta đã làm đau khổ chúng sinh. Rồi bây giờ quý Phật tử ơi, tay chân mình mẩy của mình làm sao không nhứt được? Đáng lẽ ra đó, mình dây mượn một mạng là mình phải trả một mạng quý Phật tử à. Nhưng mà nó có nhiều lý do lắm. Mình mần một con heo ra không phải một người ăn, cho nên nhiều người ăn, phải không? Điều thứ hai nữa, cái phúc của con heo nó không bằng phúc của con người. Và điều thứ ba nữa, tuổi thọ con heo nó không bằng tuổi thọ của con người, cho nên không thể lấy mạng con người đổi lấy mạng một con heo được, hoặc là lấy mạng con người đổi mạng của một con gà, con vịt được. Cho nên rồi đó, mình cứ làm, mỗi một ngày mình làm, người nào mà ngưng lại kịp đó, thì bắt đầu dùng cái phúc của mình, dùng cái lời kinh tiếng kệ của mình, dùng tất cả những cái thiện của mình để trừ bớt những cái ác của quá khứ, thì mình sẽ hết tội. Còn người nào mà không dừng kịp lúc, quý Phật tử ơi, đến một ngày nào đó đó, mình ăn bữa nay một miếng thôi, mình ăn ngày mốt một miếng nữa, rồi bữa kia một miếng nữa, mình ăn tới cái tuổi mà từ 15, 16 cho tới 3, 40 năm, rồi 7, 80 năm sau, nó cộng lại thành nguyên một con heo. Quý Phật tử ơi, chết đau đớn lắm. Phải không? Mình chết đau đớn lắm, rồi sau khi chết đó, cái tâm của mình nó cứ đau đớn như một con heo. Rồi lúc bấy giờ linh hồn của mình đi ra cái thế giới vô hình, cái tâm của mình cứ đau như con heo. Trong đầu của mình cứ suy nghĩ miếng thịt của con heo, lúc con heo bị đâm họng, lúc con heo bị mổ ra, linh hồn của mình cứ tưởng tượng cái đó, rồi đi vào thế giới của con heo. Rồi lúc bấy giờ cái con heo nó đang có bầu, và tự nhiên linh hồn của mình chung vào trong bụng của con heo, để rồi trả lại kiếp heo, để cho người ta tiếp tục đâm cổ mình, để cho người ta tiếp tục xẻ thịt mình ra, giống như mình đã từng xẻ thịt con heo vậy. Cho nên đó chính là nhân quả đó quý Phật tử à. Cho nên rồi có đôi khi mình hỏi không biết tại sao tôi khổ, tôi bệnh nhiều quá, mình hãy hỏi lại chính mình đi quý Phật tử. Thầy nói ở đây cho quý Phật tử nghe, mình đau nhức khắp thân thể của mình đó, có nghĩa là mình đã từng đánh vẫy chúng sinh, mình làm cho thân thể chúng sinh đau nhức dữ lắm. Cái vẫy con cá mình thấy nó nhẹ, mình thấy nó bình thường, mình lấy cây dao mình đánh một chút xíu là văng vẫy nó lên hết, phải không? Nhưng mà so với bản thân nó cũng giống như cái da của mình vậy quý Phật tử. Cái da của mình mà mình té, mình trầy, mình xước, mình phỏng, lột một miếng da ra, mình đau cỡ nào. Đằng này mình thấy mình ỷ mình mạnh, mình cầm cái dao cho thiệt là bén, nhiều người lạng từng miếng da nó ra, đau lắm quý Phật tử. Tại mình không có cảm nhận nỗi khổ của chúng sinh, chứ còn mình đánh như vậy đau lắm. Mình lột da một con ếch đau lắm, chứ không phải chơi đâu. Mình nhúng con gà vào trong cái thùng nước sôi, quý Phật tử ơi, đau đớn dữ lắm, chứ không phải chơi đâu. Mình đụng vào cái nắp nồi cơm mình đang nấu mà mình còn cảm giác đau mà. Nhiều khi quý Phật tử cắt cổ con gà, nó chưa chết hẳn đâu, nó chưa chết hẳn, nó còn đang sống đó. Nhưng mà tại vì sao mất máu nhiều quá nằm như vậy thôi. Con người ta chưa có chết vẫn còn sống. Thế rồi mình nắm đầu con người ta, mình thả tiếp tục vô trong chảo nước sôi lần thứ hai. Cái chết đến với nó đau đớn như vậy đó. Rồi nhổ lông nó ra chết lần thứ ba, mổ bụng nó ra chết lần thứ tư, chặt ra từng khúc chết lần thứ năm, bỏ vô chảo nấu chết lần thứ sáu, đưa trong miệng mình nhai chết lần thứ bảy không? Cho nên một con vật đó quý Phật tử ơi, nó đưa qua tay của con người chết nhiều lần lắm, phải không? Bây giờ mình nhất là mình phải ráng chịu đi, mình khổ là mình cũng ráng chịu đi. Cái tay của mình nè, cái khớp xương vai, khớp tay, sống lưng, thắt lưng, cái chân nó nhất là tại vì tất cả chúng ta gieo cái khổ cho chúng sinh, thì bây giờ mình phải chấp nhận trả cái món nợ này cho cuộc đời, phải không? Khi mà mình nhất rồi quý Phật tử ơi, không có thuốc nào hết đâu. Thầy nói thật luôn đó, đừng có nói là ông tiên xuống cho mình cái thuốc này để mình hết nhất. Không có người nào mà giựt nợ của người nào được cả. Mình đang thiếu chúng sinh một món nợ ân tình rồi là phải trả thôi, phải không? Không có ai xuống đây mà nói rằng là tôi cho phép bà khỏi trả tiền cho bà ba. Không có quyền đó đâu. công an nhà nước còn không có quyền làm chuyện đó mà, phải không? Thiếu nợ là phải trả, một là trả liền một lúc, hai là trả từ từ. Nhưng mà tất cả chúng ta đều trả từ từ hết quý Phật tử à. Mình vay mượn sang xương thịt của chúng sinh nhiều quá, trả một lần không có nổi đâu, phải không? Cho nên kiếp này trả mớ, chết đầu thai kiếp sau trả mớ. Kiếp này mẹ mạnh khỏe, giàu có, trả cái nợ đau nhất. Nhưng mà đau nhất có tiền để uống thuốc, phải không, thì nó bớt nhất. Kiếp sau trả tiếp tục nữa, thành con người ít tiền hơn, yếu đuối hơn. Trả kiếp sau nữa, nghèo, không con, không cái, không ai thân bằng quyến thuộc, bệnh mà nghèo mà có một mình cô đơn, tiếp tục trả. Rồi sau một kiếp nữa, thành một người tàn phế tật nguyền, lê lết đầu đường, đau nhất một mình nên mình chịu. Rồi cuối cùng bỏ thân người, mang thân chúng sinh. Cho nên cái nghiệp khổ của mình ghê gớm lắm quý Phật tử. Mình là khổ, mình phải hỏi tự thân mình, tại sao mình cứ khổ hoài, phải không? Mình hỏi thì mình phải biết cách trả lời. Mình hỏi là mình phải biết cách trả lời tại vì sao khổ, tại vì mình gieo nỗi khổ. Mình cứ gieo nỗi khổ cho chúng sinh hoài, có bao giờ quý Phật tử đó mà gieo cái tiếng cười cho chúng sinh không? Chừng nào mà quý Phật tử sống với nhau, mình tha thứ cho mọi người là mình đang mang đến cho chúng sinh nụ cười. Hãy tha thứ cho nhau đi, cuộc đời của mình sẽ hết nợ. Bây giờ quý Phật tử lỡ mình gieo tất cả những cái nghiệp mà xấu ác của mình, thầy nói ví dụ ở đây là nói chung hết, mình sống ở đây người xuất gia, người tại gia đều có những cái tội giống hệt như nhau. Chẳng qua người xuất gia là sao vậy? Họ dừng cái nghiệp sát, họ sớm, họ vào chùa. Chẳng qua người xuất gia họ gần Phật và họ không có cái điều kiện, không có cái thời gian, hoàn cảnh để họ làm ác thôi, phải không? Tại vì sao vậy? Ví dụ như sư cô ở đây, ni sư ở đây tối ngày ở trong chùa ăn tàu hũ không thì làm sao có điều kiện làm ác, phải không? Còn mình còn tóc. Cho nên có đôi khi mình cứ ỷ lại mình còn tóc. Mình mới có 5 giới, các sư cô tới 348 giới lận. Cho nên mình có 5 giới thôi, chắc Phật không có nói đâu. Chừng nào mình xuất gia Phật rầy, còn mình tại gia chắc Phật chăm chế. Cho nên rồi cứ lầm lũi và mình cứ tạo rất là nhiều tội đó quý Phật tử à. Cho nên nói thật ra xuất gia hay tại gia tội vẫn đồng như nhau thôi. Dù là mình giữ giới nhiều hay giữ giới ít, mình phạm giới là mình bị tội rồi. Mình làm chúng sanh khổ bao nhiêu mình trả lại bấy nhiêu. Xuất gia cũng vậy, làm chúng sanh khổ cũng trả y chang như vậy. Còn người tại gia cũng vậy, làm chúng sanh khổ cũng phải trả y như vậy thôi. Không ai hơn cũng không ai kém hơn ai đâu quý Phật tử à. Cho nên mình phải tự hỏi mình, rồi mình phải tìm cách để mình giải quyết quý Phật tử. Tại sao mình khổ? Bởi vì mình còn vô minh, bởi vì mình còn cái bản ngã, mình còn lo cho mình nhiều quá. Bản ngã là gì? Tức là mình nghĩ là cái thân này có thật, phải không? Bản ngã là cái thân có thật, mà bản ngã là cái gì? Sản phẩm của bản ngã là gì? Là ích kỷ. Bản ngã nó tạo ra sản phẩm, bản ngã là một cái cỗ máy, nó chuyên sản xuất ra ích kỷ đó quý Phật tử. Bản ngã nó sản sinh ra ích kỷ nè, bản ngã nó sản sinh ra hẹp hòi nè, bản ngã nó sản sinh ra là gì? Là căm thù nè, là oán ghét nè, là do bản ngã nó sản sinh ra không đó. Cho nên người nào mà còn hẹp hòi, người nào còn ích kỷ, người nào còn ghét, người nào mà còn nói xấu sau lưng, người nào cứ dòm ngó người ta, người nào giận người ta mà còn thấy, còn mít, còn liếc này nọ đó, tức là mình còn bản ngã. Mà bản ngã là gì? Là chìa khóa đi vào địa ngục. Quý Phật tử hiểu không? Bản ngã là chiếc chìa khóa đi vào địa ngục. Địa là dày chắc, ngục là để trong bụng. Phải không? Người nào mà giận người ta mà để trong bụng là địa ngục. Giận người ta để trong bụng một tiếng đồng hồ là địa ngục mở cửa đón mình một tiếng đồng hồ. Giận người ta một ngày một đêm mới hết giận, địa ngục một ngày một đêm. Giận người ta đúng một tháng, địa ngục dày một tháng. Giận người ta đúng một năm, địa ngục dày một năm. Giận người ta hết cả cuộc đời mình là địa ngục suốt cuộc đời. Ở trong đây có ai giận người ta hết cuộc đời mình không? Có, giận con mình đó. Tao nói thiệt nha, chừng nào mà sau này tao chết, con út nó có về dứt khoát không cho nó, cho nó để tang tao. Đứa nào mà cãi tao xì liền đó. Có không? Có không? giận người ta mà giận là con cháu của mình không, mà giận suốt cuộc đời như vậy thì quý Phật tử ơi, địa ngục nó cứ theo mình suốt cả một cuộc đời. Ở đây cái địa ngục mình tạo ra là địa ngục niệm đó quý Phật tử, địa ngục niệm trong tâm của mình. Rồi mỗi một ngày mình bỏ vào trong tâm của mình một hột giống địa ngục. Một năm như vậy là 365 hột, đó là thầy tính rất là rẻ rồi đó quý Phật tử à. Một năm mà 365 hột, thầy tính một ngày là mình giận có một hột thôi đó. Nhiều khi một ngày mình giận nhiều hột lắm, phải không? Cho nên mình tính sơ sơ, trung bình, bình quân một năm một hột thôi, phải không? Một ngày một hột thôi, 365 ngày, một năm là 365 hột rồi. Suốt cả cuộc đời mình gần 36.000 hột. Rồi cái tâm của mình nó đen không? Cái địa ngục hột giống nó đen vậy nè, cứ bỏ vào trong tâm mình, ngày bỏ hột, ngày bỏ hột, tới chừng mà mình trút hơi thở sau cùng, cái tâm của mình chất đầy những hạt giống đen thủi, đen thui luôn, phải không? Xách đi ra ngoài thế giới vô hình, mặc áo tràng, hai con quỷ vô thường nó nói: bà cụ từ đâu đến đây? Bà cụ trả lời run, nhìn hai cái mặt của hai cái anh này đâu có hiền đâu. Bà cụ nói: dạ con từ Tịnh Xá Ngọc Quang đến đây. Hai con quỷ nó nói: đưa giỏ cho ta xét. Nếu tịnh từ Tịnh Xá Ngọc Quang thì phải có A-di-đà Phật. Mở cái giỏ ra không có một A-di-đà Phật nào hết, toàn là hột đen không. Thấy không? Nếu mà cái giỏ của mình toàn là hột đen, nó nói: bà cụ đi đường này không phải, vì đường này là đi lên xe của Phật. Bà xách cái giỏ hột đen nhiều quá, đi qua đường này chiếc xe đen bích bùng chờ bà ở đó. Thấy không? Vậy thì quý Phật tử ơi, mình sống mà mình cứ tạo cho mình tất cả những cái nỗi khổ như vậy, mình giận mà mình không hóa giải được, thì mình cứ để dành cái đó. Mình có làm cho người ta, mình giận mà mình làm cho người ta khổ đâu, mình khổ không à, phải không? Bây giờ quý Phật tử, thầy nói thật đó, cái bà đó bà đứng bà chửi mình rồi, bà nhìn mặt mình rồi, bà không ưa mình ở chỗ nào không biết, bà đứng bà chửi mình tới tấp luôn. Có nghĩa là ngôn ngữ của bà ấy bà sử dụng là rác rưởi không đó. Rồi bà phun cái rác rưởi từ miệng của bà phun đầy mình mẩy của mình. Nhiều khi bà phun chưa tới nó rớt lùm lum ở trước mặt mình đó. Vậy mà mình là con của Phật, mình là đệ tử của Ngọc Quang, mà mình khồm xuống, mặc áo lam, mặc áo giới, mà khồm xuống lụm tất cả những cái rác rưởi ngôn ngữ người ta mới luyện cho mình. Có lụm không? Lụm hoài luôn quý Phật tử ơi. Mình lụm xong rồi đó, một mình dơ đã đành rồi, mình đi về nhà rồi mình chia cho con mình một miếng, mỗi một đứa một miếng để nó dơ chung với mình luôn, phải không? Thầy thí dụ đi vào trong cái Ngọc Quang này, mình làm công quả mà mình không có đủ cái trình độ gọi là Phật lực từ bi của mình, rồi mình giận một cô nào đó, mình xuống bếp mình nấu cơm mà mình đâu có làm cái gì đâu, phải không? Rồi mình đứng mình nấu cơm, mình chiên tàu hũ, mình xào đậu, bà đứng bà niêm, bà cứ chê hoài. Hồi sáng tới giờ bà không làm, mình làm muốn gần chết. Cơm vừa chín tới, đồ ăn gần chín, bà mới vừa vô, bà niêm lại cái bà chê. Giận không? Bắt đầu ngoe ngoẩy liền, dục đũa dục muỗng, bà giỏi bà làm đi. Rồi bắt đầu ôm một đống đó đi ra khỏi cổng chùa Ngọc Quang mà không thèm dục luôn nữa. Mặc áo giới, mặc áo tràng lam, tới cổng chùa rồi không thèm dục. Ôm nó nặng dữ lắm. Vì sao vậy? Nó nghẹn tới đây mà không nặng sao được, phải không? Vừa đi mà nước mắt nó vừa long lanh, nó chưa chảy xuống trên khuôn mặt của mình thôi, chứ nó đọng đầy bên khóe mắt rồi, phải không? Đi về tới nhà, bà ngoại: sao vậy bà? Bà đi Ngọc Quang sao mặt của bà buồn dữ vậy? Tao giận nó tao no luôn, phải không? Quý Phật tử thấy chưa? Mình giận như vậy đó, mình có lợi ích gì không? Mình giận là mình bỏ ăn, mình giận là mình bỏ ngủ luôn. Người ta đã hành hạ mình rồi, mình về mình hành hạ bản thân của mình luôn quý Phật tử, phải không? Rồi ôm cái đó đi về, chia cho con của mình. Đứa nào hỏi trước chia cho nó trước, đứa nào hỏi sau chia cho nó sau, phải không? Còn suối nó nữa, ôm phiền não đi về nhà xong rồi, còn suối nó vô Ngọc Quang, mày gặp mặt bả mày phun cho tao, phải không? Có nghĩa là mày chửi bả cho tao đó, phải không? Như vậy quý Phật tử ơi, cuộc đời của mình cứ đưa qua đưa lại, đưa tới đưa lui, mình hát hoài hát đi hát lại một điệp khúc hận thù, mà cuộc đời của mình chưa bao giờ có được một nốt nhạc yêu thương hết quý Phật tử. Đạo Phật là gì? Yêu thương. Không có cái gì cao cả vời vợi hết. Đức Phật đến cõi Ta Bà chẳng qua là Đức Thế Tôn mở cái cánh cửa yêu thương ra thôi. Và Đức Phật chỉ mong một điều duy nhất là hỡi các con hãy xích lại gần nhau và bắt gặp nhau trong cùng một tần số yêu thương. Đức Phật đâu có đòi hỏi mình cái gì quá đáng đâu quý Phật tử. Đừng có bao giờ nói rằng Đức Phật cấm tôi phải đừng cái này, Đức Phật cấm tôi phải đừng làm cái kia. Đức Thế Tôn chưa từng cấm ai cả. Người con Phật đừng bao giờ nói là con giữ năm giới của Phật cấm, sai rồi. Trong cái điệp quy y mà người ta để năm giới Phật cấm là in sai rồi. Mà người nào nói như vậy là nói sai rồi. Đức Phật không có cấm ai hết. Và Đức Phật chỉ nói rằng Như Lai nhắc nhở các con thôi. Năm giới đó chính là năm chất liệu để làm người. Cho nên mình mở mắt chào đời mà mình từ trong bụng mẹ mình sinh ra là mình có đầy đủ năm chất liệu đó, mình mới được làm người. Cho nên Đức Phật sợ mình đánh đổi đi năm cái chất đó, sau này mình mất thân người đó quý Phật tử. Không sát sanh mới làm người được. Không trộm cắp của người ta mình mới làm người được. Không tà dâm mình mới làm người được. Không uống rượu mình mới làm người được. Không nói dối, nói lời chân thật thì mình mới làm người được. Cho nên Đức Phật sợ mình sống trong thế giới ma, rồi mình bắt đầu liều lĩnh, mình đem công đức lành của mình đặt vào canh bạc của ma nữa. Phải không? Mình đem cái không sát sanh này đặt vào canh bạc của ma để ma nó ăn hết trơn của mình. Rồi cuối cùng mình còn lại cái gì? Sát sanh. Mình đặt cái không sát sanh cho nên cuối cùng còn lại sát sanh. Mình đặt cái không trộm cắp thì còn lại trong gia đình mình chữ trộm cắp. Cho nên Đức Phật sợ mình mất tất cả những chất liệu làm người đó, cho nên Đức Phật nhắc mình thôi. Cho nên người con của Phật, Đức Phật không cấm. Phải không quý Phật tử? Đức Phật chỉ nhắc nhở mình như vậy đó. Vậy thì đạo tràng Ngọc Quang đó, mình thấy là không sát sanh đúng hay là sai? Đúng phải không? Rồi quý Phật tử thấy là không sát sanh như vậy đó, mình có nên làm hay không nên làm? Chúng ta nên làm phải không quý Phật tử? Tại vì sao vậy? Mình đau bao nhiêu thì chúng sinh khác cũng đau bấy nhiêu. Mình đối đầu với cái chết mình sợ bấy nhiêu thì con vật nó đối đầu với cái chết nó cũng sợ như mình mà thôi. Phải không? Bây giờ người ta cầm cây búa, người ta trói tay mình lại, người ta bắt mình quỳ xuống, trói mình vô cây cột. Hai ba thằng nó cầm cây búa, nó cứ nhá, nó nhá vô đầu mình như vậy. Sợ không quý Phật tử? Thì con bò mà mình trói đầu nó, mình cầm cây búa trước mặt nó cũng khóc đó quý Phật tử. Mặc dù cái ngôn ngữ của con bò mình nghe không được, nhưng mà nhiều khi nó than, nó thở, nó xin, nó vang lại mình nhiều lắm. Mà mình đâu có nghe được tiếng của nó, phải không? Cho nên rồi tại vì sao không nghe? Vì mình bán rẻ cái công đức của lỗ tai của mình cho ma rồi. Bán rồi, phải không? Mình đem tất cả những công đức lành của mình đó, mình đặt vào canh bạc của ma để ma nó lấy của mình rồi. Cho nên quý Phật tử ơi, mình là con của Phật thật sự đó. Phật tử nữ là công chúa của Như Lai, Phật tử nam là hoàng tử của Như Lai. Nhưng mà mình sống trong thế giới này, quý Phật tử bán rẻ linh hồn của mình quá nhiều. Cho nên đến giờ phút này rồi mà mình không còn một chút gì phong độ của Như Lai hết, phải không? Bây giờ thầy nói gì nè, Phật tử nữ mình thấy Bồ Tát Quan Âm không? Cũng đội khăn trắng, cũng mặc áo trắng gì đó, đứng đẹp vô cùng. Còn mình mặc áo tràng lam, mình có đẹp như Quan Âm không? Có không? Chàng ơi, nhìn kỹ còn xấu dữ nữa, phải không? Bồ Tát Quan Âm mình đứng là mình nhìn khuôn mặt Bồ Tát Quan Âm là mình cảm liền, mình nhìn một hồi mình khóc liền đó quý Phật tử. Mình cảm đến một mức độ mà mình gọi Quan Âm bằng mẹ luôn mà mình không hay luôn đó quý Phật tử à, phải không? Bồ Tát Quan Âm đứng ở trên cái miệng hồ, ở trong đó có mấy con cá tai tượng. Con cá tai tượng nó có sợ Bồ Tát Quan Âm không? Không có sợ, phải không? Vậy đó mà mình mặc áo tràng, mình cầm sâu chuỗi, mình tới miệng hồ là nó lặn liền à, phải không? Nó lặn xuống rồi nó nổi lên, nó liếm đuôi con kia nó gịch xuống. Nó nói chàng ơi bả tới rồi mà ông còn lởn vởn trên mặt hồ vậy ông, phải không? Nó sợ lắm quý Phật tử ơi. Vì sao vậy? Vô lượng kiếp tới bây giờ nó đã chết trong bàn tay của mình. Bàn tay của mình từ vô lượng kiếp chứ không phải ở kiếp này không đâu. Đánh điêu luyện lắm luôn. Bây giờ thì rồi, phải không? Ở ngoài chợ ta đánh giấy sẵn rồi mình mua về thôi. Hồi xưa là về đánh, phải không? Con dâu mà nó ngồi nó đánh giấy hơi yếu là bà già chồng đứng liền, coi má đánh giấy nè con, phải không? Cầm cây dao lên đánh điêu luyện luôn. Cho nên bây giờ dù cho quý Phật tử mặc áo tràng, dù cho tay của mình lần chuỗi để xóa đi tất cả những vết thù năm tháng, nhưng mà quý Phật tử ơi, bàn tay của mình không sạch sát khí, phải không? Cho nên lú tới cái hồ cá là con cá nó lặn liền, phải không? Nó nhìn cái mặt là nó nhớ thở năm xưa liền đó quý Phật tử, phải không? Nó nhìn là nó nhớ liền, cái hơi trong người của mình đi ra là nó thấy đầy sát khí hết đó. Còn thanh niên, các cậu, các chú, các bác của mình cũng vậy. Bây giờ vô trong đây ngồi cái mặt thấy nó hiền vậy chứ, ngày xưa là dữ tợn lắm chứ không phải chơi. Thậm chí thầy nói đó, bây giờ mặc áo tràng lam, lột cái áo dở cái lưng lên, không chừng có xăm trong trỏng nữa chứ không phải chơi đâu, phải không? Xăm lưng, xăm tay được không mà. Có nhiều chú ghê lắm, xăm trên lưng của mình nguyên một cái hòm, rồi bắt đầu để ở dưới, tiếc thương cho tuổi trẻ. Trời ghê dữ vậy đó, xăm nguyên cái hòm vậy đó, rồi để là tiếc thương cho tuổi trẻ. Đó, vậy thì dữ không hay là hiền? Cho nên nó đi vào trong đây bây giờ thấy khuôn mặt nó hiền, mặc áo tràng lam cầm sao chuỗi thì thấy nó hiền vậy đó. Đất lành bây giờ chim nó mới đậu, chứ hồi xưa đất không lành là nhậu tiêu con chim luôn rồi, phải không? Hồi xưa mà ngồi đó, Đức Phật Thích Ca Mâu Ni đi tìm đạo, quý Phật tử biết không, đi vào trong rừng sâu ngồi một mình như vậy đó, mà bản thân của Đức Phật, rồi lòng từ bi của Đức Phật, Đức Phật toát ra ở bên ngoài, cả núi rừng chiêu cảm đến cái lòng yêu thương của Ngài. Cho nên đã chim hót trên vai xương phủ áo, hưu kề dưới gối tuyết đương qua. Con hưu nó gặp Ngài ngồi vậy đó, vậy mà nó không sợ. Nó tìm thấy cái chỗ mà Đức Phật ngồi là một cái bến đỗ của bình yên. Cho nên là nó kê cái đầu nó lên bắp vế của Phật, nó ngủ một giấc ngon lành. Con chim cũng vậy, nó thấy bờ vai của Đức Thế Tôn là bờ vai của bình yên. Cho nên con chim nó đậu trên đó, nó ngủ trên đó luôn quý Phật tử à. Còn bây giờ quý Phật tử nam nào mà ngồi mà con chim nào nó đậu trên vai là nó xấu số nó rồi, phải không? Một con én không làm nên mùa xuân, nhưng hai con én làm luôn một sĩ được, phải không? Cho nên là quý Phật tử ơi, tất cả chúng ta đã để lại dưới dấu chân mình tất cả những cái vết hằn của cuộc đời. Rồi chúng ta khổ, chúng ta gieo tất cả những cái nỗi đau thương cho cuộc đời, rồi cuộc đời sẽ trả lại cho mình không biết bao nhiêu nỗi đau thương hết. Nhưng tiếc có một điều, cái món nợ ân tình của mình chưa trả xong, mình lại tiếp tục vay mượn. Bây giờ mình nhức tay nhức chân là do ngày xưa đó mình ăn chân vịt, ăn chân gà, không phải không? Treo đầu vịt, treo con gạch vịt, con gà treo toàn ten lên. Bây giờ đó làm cho nó chín rồi mà cũng còn treo toàn ten nữa. Quý Phật tử không tin đi ra ngoài chợ coi, treo mấy con heo nhỏ nhỏ vậy, heo sữa quay, quay khi mà con người ta chưa có mở mắt chào đời luôn. Quý Phật tử thấy không? Cho nên đó chính là những cái nỗi đau thương nhất đó quý Phật tử. Cho nên bây giờ tay chân của mình nhức vậy đó, mà có ai mà chỉ cho mình một bài thuốc gì là mình không từ nan tội lỗi? Chị đi về nghe lời tôi đi. Chị đi rồi chị lợi mấy cái tiệm bán mèo đó, mần thịt mèo đó, mua 4 cái bàn chân mèo, 4 cái bàn chân, 8 cái bàn chân mèo là hết mấy con rồi? 8 cái bàn chân là hết 2 con, 2 cái bộ xương hàm của con mèo luôn, cũng 2 con, phải không? Đem về nướng sơ sơ, ngâm rượu uống hết nhức mỏi. Vậy mà đành lãng đi nghe lời mua đem về nướng rồi ngâm rượu uống. Cái nghiệp của mình mang nợ ngày xưa làm cho chúng sinh đau đớn, mình chưa có trả xong, mình vay thêm cái nợ đau đớn chúng sinh nữa. Quý Phật tử thấy chúng ta cứ vay mượn nợ hoài, cho nên kiếp này đau nhất mà giàu chút xíu, kiếp sau đau nhất nhiều hơn mà nghèo, kiếp sau nữa đau nhức nhiều hơn, không có gia đình, lê lết dọc đường, một mình một thân, đau cũng một mình, nhức cũng một mình, rồi chết cũng một mình luôn quý Phật tử. Cho nên đó, có nhiều người chúng ta có bị đau nhức, có bị bệnh, thì quý Phật tử ơi, mỗi lần nhức quá, quý Phật tử sẽ nói rằng: A-di-đà Thế Tôn, hãy chứng minh cho con, hôm nay con sẽ trả cho cuộc đời một món nợ ân tình. Rồi cứ Nam Mô A-di-đà Phật, để mình xóa đi từ từ, xóa đi từ từ cái món nợ ân tình đó. Chứ đừng có bao giờ nghe lời người ta. Đi về đó mua, nữ đó thì 9, còn nam thì 7. Đàn ông mà nhất mua 7 con vịt ta, rồi bắt đầu bỏ vô trong cái lồng, lót nguyên một miếng hy nóc vậy đó, rồi đốt lửa than ở dưới, cho 7 con vịt chạy qua chạy lại, chạy qua chạy lại, nóng mà. Nó chạy một hồi nó chịu hết rồi, nó quỵ xuống rồi bắt đầu bắt lên, cắt một cặp chân như vậy, 7 cặp chân vô ăn hết nhất. Hết hồn. Ăn nhiều chừng nào nhất nhiều chừng đó đó quý Phật tử. Tại vì nợ này chưa hết là mình dây tiếp nợ kia rồi, phải không? Cho nên từ đây về sau, bệnh đã gọi là nhất, quý Phật tử ơi, thầy nói thật, không có một liều thuốc nào có thể hết nhất, trừ ra liều thuốc của Phật. Mình yêu thương người ta đi, tha thứ hết đi, buông bỏ hết đi, thì tự nhiên bệnh của mình cũng hết. Mình bệnh là gì? Chất ở trong lòng, phải không? Bao tử của mình ăn cái mà nó không tốt, ăn cái gì nó không có tiêu là nó nằm ở trong bao tử. Nó nằm lâu ngày, cái bắt đầu nó thành khối u bao tử. Cho nên đó, người nào mà chất ở trong tâm mình lâu ngày, chất hoài, tối ngủ cũng nhớ, thức dậy cũng nhớ, thấy mặt nó cũng nhớ, nhớ ba cái chuyện năm nẫm nào ở đâu, mười mấy năm trôi qua mà nhìn mặt cái thằng đó cứ nhớ nó hoài, giận hoài như vậy, quý Phật tử ơi, tức là mình đã bị khối u não đó. Cho nên mình không bỏ được là mình sanh bệnh đó quý Phật tử à. Tùy theo cái chấp của mình, sẽ là khối u não, sẽ là khối u tim, sẽ là khối u phổi, sẽ là khối u bao tử, sẽ là khối u trong thịt, sẽ là khối u trong tủy đó quý Phật tử. Cho nên cố gắng từ đây trở về sau, muốn bệnh của mình hết thì A-di-đà Phật, có nghĩa là mở cánh cửa yêu thương, tha thứ cho mọi người, buông bỏ hết đi quý Phật tử à. Cái cuộc đời này, gia sản quan trọng nhất của chúng ta là sức khỏe. Gia sản quan trọng nhất của chúng ta là tình thương. Niềm vui lớn nhất của mình là gì? Là tất cả mọi người cùng nhau cười đó quý Phật tử, phải không? Còn mình gặp nhau mà mình cứ ủ vậy hoài thì làm sao vui đấy. Mùng một Tết gặp nhau tại chùa Ngọc Quang mà hai cái người gặp nhau sụ mặt xuống vậy rồi còn mùa xuân không? Cho nên chúng ta đó, đến với nhau bằng một nụ cười. Nụ cười là một liều thuốc xóa tan đi hết tất cả những cái bệnh trong con người của mình. Cho nên đó, đó không Phật pháp nhiệm màu đâu, mà tự mình hóa giải lấy. Mình còn mà cứ chất chứa hoài là mình còn khổ đau hoài. Còn chất chứa hoài là mình còn bệnh hoài. Còn chất chứa hoài là mình còn mũi hoài quý Phật tử à. Cho nên thầy mong rằng đạo tràng chùa Ngọc Quang của chúng ta bước chân vào trong đây, quý Phật tử phải làm sao vừa là ngọc mà vừa là quang, phải không? Thân của mình toàn bộ quý Phật tử, thân của mình tròn như viên ngọc. Tròn được không? Thân của mình tròn như viên ngọc, thân của mình không méo mó. Con mắt của mình phải tròn, mắt không méo mó. Lỗ tai mình phải tròn, lỗ tai không méo mó. Miệng của mình phải tròn, lời nói không méo mó. Được không? Tất cả chúng ta phải hứa trước Phật, dạ được liền đi quý Phật tử. Phải không? Là con của Phật phải mạnh mẽ lên. Mình đã biết con đường đi của mình đã trật rồi. Bây giờ quý Phật tử ơi, tâm sự với Phật, Phật đã chỉ cho mình một con đường đi đúng, thì quý Phật tử hãy mạnh dạn thay đổi thói quen của mình. Ngày xưa mình lủi vào trong con đường đó, mình khổ đau, mình đi theo cái con đường thói quen đó mà mình khổ đau. Bây giờ thay đổi thói quen của mình, đi ngược lại. Ngày xưa tôi nóng lắm, bây giờ đến Phật, đến Ngọc Quang rồi, không nóng nữa. Và nhớ nhắc với lòng mình, cái chuyện này không có từ từ được, hiểu không? Ni sư để cho con từ từ, hồi xưa con nóng dữ lắm, bây giờ muốn cho con dằn cũng phải từ từ. Không có từ từ, thay đổi thói quen không có từ từ nha quý Phật tử. Bệnh mình cũng vậy chứ gì. Không lẽ rồi bây giờ tôi nhức, bác sĩ cho uống thuốc, nói con uống từ từ thôi, kệ nó, cho nó nhức đi, cho từ từ hết. Không được đâu. Mình phải thay đổi thói quen của mình một cách dứt khoát thì cái bệnh của mình nó mới hết, nghiệp của mình mới hết, khổ của mình mới hết, quý Phật tử à. Cho nên đó thầy mong đạo tràng của chúng ta, thân của mình phải tròn như viên ngọc, không sức mẻ, không có trầy trụa, không có méo mó. Viên ngọc của mình tròn đầy. Mà viên ngọc tròn đầy có nghĩa là gì? Tất cả chúng ta đến với nhau bằng một âm thanh, một âm thanh yêu thương. Quý Phật tử đến với nhau bằng một nụ cười yêu thương. Thầy đề nghị ni sư trong Ngọc Quang in ra giấy A4 đó, để vô máy vi tính in ra chừng 5-70 tờ vậy đó. Hải cười đi con. Dán ở trước này một miếng, dán góc đó một miếng, dán sau biết một miếng, chỗ nào cũng dán hết, để cho quý Phật tử Ngọc Quang tự nhiên lên chánh điện. Hai bà giận nhau nhìn vô giấy chánh điện, hải mỉm cười đi con. Phải không? Đang giận nhau vậy đó, đang đứng trên chánh điện, nhìn vào trong vách, hái mỉm cười đi con. Giận quá chạy xuống bếp cũng hái mỉm cười đi con. Mở cửa toilet ra, hái mỉm cười đi con. Còn giận không? Hết giận thì quý Phật tử. Cho nên tất cả chúng ta phải làm sao để cái hành trang trên đoạn đường cuối cùng của cuộc đời mình, quý Phật tử, hành trang của quý Phật tử hãy để hái mỉm cười con. Mình tự nhắc mình, tự nhắc mình trong cái khoảng đời còn lại này đi quý Phật tử. Cuộc đời của mình không còn dài lắm đâu. Thật sự ra trẻ hay già điều đó không quan trọng, mà cuộc đời của mình tất cả mọi người đều ngắn ngủi như nhau. Cho nên có người già mới chết, có người trẻ cũng chết vậy quý Phật tử. Cuộc đời này là một cái nơi mà chúng ta chỉ tạm trú và tạm vắng thôi. Tuổi thọ của mình chỉ là một cái đơn sinh tạm trú tạm vắng. Cái đơn đó nó có thời hạn. Phải không? Tuổi của mình chỉ là giấy phép thôi. Rồi một ngày nào đó hai cái thằng đen thằng trắng đó nó đến đầu nằm, nó nói bà hai ơi, bà có phải là Phật tử chùa Ngọc Quang không? Trong giấc mơ nói phải, bà hết hạn tạm trú rồi. Phải không? Xong xuôi tự nhiên sáng thấy bà hai lạnh ngắt là biết bà hai đi rồi. Mà bà hai đi trên chiếc xe đen bích bùng mới ghê chứ. Nó đem bà hai nó tống vào trong đó, bà hai chẳng biết đi đâu. Chiếc xe nó chạy tới đâu bà hai cũng đâu có biết. Tới chừng tới chỗ rồi nó mở cửa ra, nó đạp bà hai xuống đất. Bà hai nhìn lên trên thấy nguyên một cái cổng thiệt lớn, địa ngục A Tỳ. Lúc bây giờ bà hai nhìn xuống, chàng ơi mặc áo tràng đeo chuỗi cũng dữ quá mà vô trong đây. Phải không? Đạo tràng mình đeo chuỗi nhiều không? Nhiều khi đeo chuỗi nhiều lắm mà vô trong trỏng cũng nhiều nữa quý Phật tử à. Phải không? Cho nên đeo chuỗi chưa hẳn là tu đâu. Cho nên mình đeo chuỗi mình phải làm cho sâu chuỗi mình có hồn, chứ không phải đeo chuỗi để chơi. Có nhiều người đeo chuỗi để được đẹp, đi tìm hết cái đại lý này, đi tìm hết cái phòng phát hành kia, kiếm cho được cái sâu chuỗi quyền cho nó linh một chút. Chuỗi quyền rồi bắt đầu chiếm chuỗi mà ngọc Phật á, tượng Phật bằng ngọc, xong rồi người ta còn dư mấy cái mạc của người ta khoan viên ngọc tròn tròn vậy nè, mười mấy triệu một sâu, cũng đi kiếm cái sâu chuỗi đó để cho nó linh, phải không? Rồi kiếm ngà voi đeo cho nó linh, cho nó hết bệnh. Quý Phật tử ơi, linh hay không là do tâm của mình có mỉm cười hay không. Đeo cái đó vô lo gần chết luôn, phải không? Đâu thử bữa nào sắm một sâu chuỗi cẩm thạch đi ngoài đường coi, quý Phật tử thấy niềm vui hay tiếng khóc? Phải không? Cho nên tất cả chúng ta đó phải làm sao cố gắng đến với nhau bằng nụ cười. Lời nói cuối cùng của Thầy gửi đến đạo tràng của chúng ta, làm sao cho thân thể của chúng ta là viên ngọc và tinh thần của chúng ta là hào quang của Phật, để chúng ta mới xứng đáng ngồi trong bụng của Ngọc Quang. Mình đến chân Ngọc Quang rồi, trở về thân của mình tròn như viên ngọc, tâm của mình sáng như hào quang của Phật, thì như vậy đó quý Phật tử mới có thể đền ơn cho Đức Phật, chúng ta mới thoát được cái cảnh khổ của cuộc đời. Thầy mong rằng tất cả chúng ta ở kiếp này, mình làm kiếp này không được thì kiếp sau mình cố mình làm cho bằng được. Và kiếp sau không được, kiếp sau và kiếp sau nữa, hãy biến cõi ta bà của Thích Ca Mâu Ni giống hệt như là cực lạc của Đức Phật A-di-đà Phật, như vậy mới được. Cõi Phật kia đẹp, cõi của cha lành mình cũng đẹp. Tại sao thánh chúng trên kia làm được mà mình làm không được? Thầy mong đạo tràng của mình cố gắng hãy xây dựng cái cõi ta bà của mình phải đẹp như là cõi Liên Hoa của A Di Đà. Vì muốn làm được cái điều đó, tất cả chúng ta mỗi một người hùng với nhau một nụ cười nha quý Phật tử, hùng được không? Tất cả chúng ta phải hùng với nhau một nụ cười, và toàn thể đạo tràng của chúng ta hãy đến với nhau bằng một dấu cộng thiêng liêng. Đến với nhau bằng dấu cộng nha quý Phật tử. Chúng ta hay đến với nhau bằng dấu trừ lắm. Hai người mà đến với nhau bằng dấu trừ là kể như chửi bà đó liền. Mình chửi người ta là đến với bà đó bằng dấu trừ. Mình chê, mình chà đạp người ta, quỷ nhục người ta là bằng dấu chia. Còn mình nịnh người ta là bằng dấu nhân. Quý Phật tử đến với nhau bằng dấu cộng được rồi, phải không? Kết nối yêu thương với nhau, xích lại gần nhau. Trên ngực của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni có một dấu cộng đó quý Phật tử. Chữ vạn là dấu cộng thiêng liêng thôi, phải không? Nhưng mà sở dĩ Đức Phật cho nó có những cái ngoéo như thế này, có nghĩa là dấu cộng mãi mãi chuyển động chứ không có đứng một chỗ, phải không? Tức là Đức Phật không phải thương con người không, mà chữ dấu cộng này Đức Phật cho nó quay hoài, thương con vật, thương cỏ cây hoa lá, xương thương, thương tất cả chúng sanh, vô tình chúng sanh, hữu tình luôn. Cho nên đó là dấu cộng thiêng liêng. Quý Phật tử ơi, con người sống với nhau dấu cộng đã đành, người sống và người sắp chết cũng đến với nhau bằng dấu cộng nữa đó. Chiếc xe hồng thập tự dấu gì? Dấu cộng, phải không? Chúng ta phải đến với người đó bằng dấu cộng. Vì sao vậy? Khi mà chúng ta đi ngoài đường, xe hồng thập tự nó chạy ngoài sau, nó hú còi. Nó hú còi là cái tín hiệu gì quý Phật tử biết không? Ếch ô ếch đó. Nó hú lên ớt ô ớt, ớt ô ớt, có nghĩa là cấp cứu. Và tín hiệu đó có nghĩa là: các bạn ơi, cho tôi xin 4 giây ưu tiên để tôi cứu sống một người. Đó là tín hiệu xin 4 giây đó. Phải không quý Phật tử? Người ta chạy, người ta xin mình. Vì sao vậy? Vì bệnh nhân này cần 4 giây thôi cũng đủ nữa. Mà mình chạy chiếc xe Honda mà mình không có dấu cộng thiêng liêng, mình cứ chờ chờ chiếc mũi xe của người ta, người ta cũng đâu có dám đụng mình đâu. Chỉ cần người ta thắng lại thôi, quý Phật tử đã lấy đi của bệnh nhân 4 giây mạng sống rồi. Chỉ cần chiếc xe nó chậm 4 giây về tới bệnh viện chết quê, phải không? Cho nên tất cả chúng ta sống có một dấu cộng thiêng liêng. Cho nên khi chiếc xe hồng thập tự nó vừa hú còi, nó xin phép mình nép vào trong lề liền và nói trong tâm: tôi nhường cho bạn 4 giây ưu tiên để bạn sống. Như thế về đến bệnh viện, nhờ 4 giây này mà kịp lúc kịp thời cứu sống một bệnh nhân. Quý Phật tử thấy không? Ta với ta đến với nhau bằng dấu cộng thiêng liêng. Ta và những người bệnh sắp chết cũng phải đến với nhau bằng dấu cộng thiêng liêng đó. Cho nên thầy mong đạo tràng Ngọc Quang phải sống xứng đáng với dấu cộng thiêng liêng. Đó là yêu thương, đó là người, đó là sự xóa tan niềm đau và nỗi khổ. Thân ái kính chào toàn thể đạo tràng.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Trước khi nhất quỷ thuyết giảng giáo lý Phật pháp hôm nay, con pháp danh Thiện Tài xin phép được đại diện thay lời cho toàn thể quý nam nữ Phật tử hiện diện nơi đây, thành kính tri ân lời cảm tạ sâu xa đến thượng tòa giảng sư đã hoan hỷ, không quản ngại đường xá xa xôi, quang lâm tịnh xá Thăng Lâm pháp tòa, ban cho chúng con những dòng pháp nhụ. Lời thì dạy không như hương hoa bay xuôi theo chiều gió, mà dấu pháp thầy truyền bay ngược gió rải khắp muôn phương. Hàng Phật tử chúng con nguyện khắc cốt ghi tâm, nhớ mãi lời thầy dạy dấu pháp thầy trao, và nguyện mang mãi suốt bên mình như một cẩm nang vi diệu để làm hành trang trên con đường tu tập, trao tâm sửa tâm để trở thành người tử chân. Và dứt lời, hàng Phật tử chúng con cung kính nguyện cầu hồng ân tâm bảo từ bi chứng minh gia hộ cho thầy pháp thể sinh an huệ quang nhật nguyệt, sớm viên thành đại nguyện hoằng khai giáo pháp. Nam mô Đại Hạnh Phổ Hiền Bồ Tát Ma Ha Tát.